Mất tìm mừng. Bài của cha Vũ Xuân Hạnh. Trong cuộc đời truyền giáo, Chúa Giêsu có nhiều dịp tiếp xúc nhiều hạng người, nhiều tầng lớp xã hội. Theo tin mừng, Chúa đặc biệt ưu ái người nghèo, nghèo vật chất và nhất là nghèo phẩm giá. Chúa lui tới, gặp gỡ, ăn uống với họ. Chúa bày tỏ tình yêu đối với họ là tình yêu thương xót, thông cảm, bao dung, tha thứ và đón nhận. Chúa đi ngược hẳn lối suy nghĩ của những người lãnh đạo trong đạo, ngoài đời của xã hội Do Thái đương thời. Họ khinh miệt những người nghèo, họ xa tránh và gọi những người nghèo ấy là phường tội lỗi. Hôm nay, bằng ba dụ ngôn, Chúa dạy những nhà lãnh đạo Do Thái bài học của lòng yêu thương thông cảm. Mục 1. Mất tìm mừng. Bài tin mừng hôm nay với ba dụ ngôn để diễn tả nỗi lòng yêu thương cao cả của Thiên Chúa. Có nhiều động từ được Chúa Giêsu lặp đi lặp lại. Đó là những động từ mất 6 lần, tìm 8 lần, mừng 8 lần. Người ta bị mất, người ta đi tìm. Tìm thấy, người ta vui mừng. Cái bị mất càng quý giá, càng phải tìm. Tìm thấy, nỗi vui mừng càng lớn. Con người lưu lạc khỏi vòng tay Thiên Chúa lạc mất con người. Cả dòng lịch sử cứu độ trải dài hàng thế kỷ là hành động của Thiên Chúa tình yêu đi tìm con người. Bởi thế, dòng lịch sử cứu độ đã ghi một dấu ấn tích cực. Đó là dấu ấn của cả hội Thánh Chúa và biết bao nhiêu anh chị em đã đáp lại sự tìm kiếm của Chúa. Con người, đối với Thiên Chúa, đó là quà tặng quý giá dành cho chính bản thân người. Bởi con người đáng quý, cho nên sự bội nghĩa vong ân của họ gây nên nỗi đau đớn nơi lòng Thiên Chúa. Một khi Thiên Chúa đã tìm thấy con người qua sự đáp trả của họ, đó là một niềm vui mừng không xiết. Chúa Giêsu diễn tả niềm vui này bằng nhiều hình ảnh. Người chủ chiên, sau khi tìm thấy con chiên, tự ý bỏ đàn ra đi, đã vui mừng vác chiên lên vai trở về nhà, kêu bạn hữu và những người lân cận mà nói rằng: anh em hãy chia vui với tôi vì tôi đã tìm thấy con chiên lạc. Người phụ nữ cất mọi công sức đi tìm đồng bạc bị mất, đốt đèn, quét nhà, tìm kỹ lưỡng cho đến khi tìm thấy. Khi tìm thấy, bà mời các chị em bạn và những người láng giềng đến mà rằng: chị em hãy vui mừng với tôi vì tôi đã tìm thấy đồng bạc tôi bị mất. Nhất là người cha nhân hậu, sau bao năm mỏi mòn trông đợi đứa con phụ nghĩa bạc tình, ông vui mừng hết sức khi tìm thấy con ông trở về. Niềm vui của ông vỡ òa trong ngày chính ông được chạm đến cuộc đời đứa con hư hỏng. Mau mang áo đẹp nhất ra đây mà mặc cho cậu. Hãy đeo nhẫn vào ngón tay cậu và xỏ giày vào chân cậu. Hãy bắt con bê béo làm thịt để chúng ta ăn mừng. Vì con ta đây đã chết nay sống lại, đã mất nay lại tìm thấy. Ba động từ mất, tìm, mừng xuyên suốt ba dụ ngôn trở thành một tình ca hay, ca ngợi lòng yêu thương vừa kỳ diệu, trường kỳ, sâu thẳm trong hành động tìm kiếm con người của Thiên Chúa, vừa cho thấy tội lỗi đáng ghét, đáng loại trừ. Nhưng người có tội, dù tội của họ nặng đến mức độ nào, vẫn đáng thương, đáng được tha thứ một khi họ biết ăn năn. Một con chiên lạc, một đồng bạc bị mất, một đứa con hư hỏng. Thực ra đó là hình ảnh của loài người tội lỗi, là linh hồn con người cần được tình yêu tha thứ của Chúa đón nhận. Linh hồn còn quý giá hơn bội phần đối với con chiên, quý giá hơn đồng bạc, quý giá hơn đứa con hoang đàng. Bởi vậy, một khi tìm lại được linh hồn con người, thì không phải chỉ cả nhà vui, người chủ vui, hàng xóm vui, nhưng cả thiên đàng đều vui. trên trời sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải. Mục 2. Thái độ nào cho chúng ta? Thứ nhất, biết mình có tội. Cả vô tình lẫn cố ý, nhiều lần ta trở thành người anh cả trong dụ ngôn thứ ba, đã không thể thông cảm, không thể đón nhận anh em mình đứng lên sau khi đã vấp ngã, lại còn ganh ghét, lên án, kết tội. Đó là thái độ của những biệt phái và luật sĩ mà bài tin mừng nhắc đến, nói riêng. Các nhà lãnh đạo trong đạo ngoài đời của xã hội Do Thái nói chung, chính thái độ loại trừ một cách độc ác này đã bị Chúa dạy liên tiếp bằng ba dụ ngôn đáng giá để nhắc nhở họ về tình trạng tội lỗi của chính họ. Họ cũng cần được tha thứ, cũng cần được Thiên Chúa yêu thương đón nhận như mọi người. Họ phải khôn ngoan nhìn mình để khám phá con người thực của mình hơn là nhìn người anh em để đổ vạ, để lên án. Hơn bao giờ hết, chính lúc này đây, lúc mà ta đang lắng nghe và suy niệm lời Chúa, hãy biết rằng Chúa dạy ta đừng xét đoán, đừng lên án anh em, bởi không phải anh em có tội, nhưng là chính bản thân ta có tội. Chúa đang dạy ta hãy cúi đầu nhìn nhận mình tội lỗi mà ăn năn tội và cầu xin ơn tha thứ như lời thú nhận của người con thứ trong dụ ngôn thứ ba. Thưa cha, con thật đắc tội với cha. Thứ hai, đừng đánh mất hy vọng. Dù ta xấu thế nào, tội nặng đến đâu, ta vẫn không có quyền thất vọng. Hãy tin mãnh liệt rằng trước khi ta trở về, Chúa đã đi tìm ta. Chẳng những Chúa không bỏ rơi người có tội, ngược lại, Chúa chủ động đi tìm. Chúa tìm đến lúc tìm được mới thôi. Ngày nào ta còn xa Chúa, ngày ấy Chúa còn mòn mỏi trông ngóng, chờ đợi, đau khổ. Chúa tìm ta, Chúa cần ta, Chúa thương ta, Chúa nâng niu ta. Một khi đã tìm lại được ta, Chúa không chỉ đón nhận như đón nhận người con ân hận trở về, nhưng lòng Chúa mở hội, lòng Chúa vui mừng khôn tả. Ta không có quyền thất vọng trước tình yêu hải hà của Chúa. Tại sao ta lại thất vọng trong khi Chúa đang tha thiết chờ đợi ta trở về cùng Chúa? Tại sao ta không xác tín rằng với ơn Chúa ta sẽ có đủ nghị lực đứng lên trở về với Chúa? Người con hoang đàng trong dụ ngôn thứ ba toàn làm điều xấu, chỉ duy nhất có một hành động đẹp mà thôi. Đứng lên trở về cùng cha. Dẫu chỉ một, nhưng hành động ấy quá đủ để anh lại được ngự giữa tình yêu của cha. Dù ta phạm tội đến mức độ nào đi nữa, thì cũng hãy dứt khoát thực hiện một hành động rất đẹp mà người con hoang đàng đã thực hiện. Ra đi, trở về cùng cha và thưa với cha rằng, lạy cha, con đã lỗi phạm đến cha. Hãy nhớ một điều rất quan trọng. Thất vọng là động lực nguy hiểm lôi kéo ta càng ngày càng xa Chúa. Do đó thất vọng càng nhấn chìm ta, càng đẩy ta lún sâu vào vũng bùn dơ bẩn của tội lỗi. Thất vọng là giết chết cuộc đời mình, giết chết tương lai vĩnh cửu của mình, giết chết cơ hội trở về với tình yêu của Chúa. Thứ ba, tin vào khả năng mình sống thánh thiện. Ai trong chúng ta cũng có khả năng làm việc thiện. Đó là thực tế. Ngay cả một người dù bậm trợn nhất, xấu xa nhất, thì nội tâm anh ta vẫn khao khát hướng về sự thiện. Tin vào khả năng làm việc thiện sẽ đưa ta tới một niềm tin quan trọng khác. Ta có thể đứng lên thay đổi đời sống và hoán cải lòng mình. Hình tượng người con hoang đàng quyết trở về với cha của anh là bằng chứng mà Chúa đã dùng để nhắc ta hãy tin vào khả năng mình nên thánh thiện. Lịch sử hội thánh đã ghi nhận nhiều tấm gương sống đúng như lời Chúa dạy qua hình ảnh người con hoang đàng. Chẳng hạn, Thánh Phêrô, Thánh Augustino, Thánh Francisco Assisi, Thánh Jacques de Foucault. Tất cả những con người thánh ấy đều đã có một thời gian sai phạm, nhưng đã tự tin đứng lên về cùng Chúa. Họ đã thành công, họ đã nên thánh. Chính tình yêu của Chúa đã trao cho họ động lực hoán đổi đời mình. Cũng vậy, Chúa vẫn bao bọc đời ta bằng tình yêu trìu mến của Chúa. Tin tưởng Chúa không bỏ ta, ta sẽ đủ nghị lực, đủ mạnh mẽ mà dứt khoát giã từ tội lỗi, trở về cùng Chúa.